Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Chẳng có một vị Phật nào chẳng khuyên người cầu sanh tịnh độ, trừ phi duyên của anh chưa thành thục. Giảng cho anh chẳng tin. Chẳng tin thì anh sẽ hủy bán Phật, cho nên Phật chẳng nói. Bởi vì bán Phật thì có tội. Phật rất từ bi, chẳng để anh hủy bán, chẳng để anh tạo nghiệp, chẳng nói với anh. Đây tức là cái nguyên nhân này. Cái nguyện này Ngài thực hiện xong, mười phương tất cả chư Phật đều xưng tán A Di Đà Phật, đều xưng tán Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi vì nếu nói đến độ chúng sanh, độ chúng sanh, độ được cùng khắp, độ đến cứu cánh cùng khắp, tức là trong hư không pháp giới một chúng sanh đều chẳng bỏ sót. Đức Di Đà độ chúng sanh, trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến A Tỳ địa ngục đều bình đẳng được độ. Đây là phổ biến. Vả lại cứu cánh có thể khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Đây là chỗ tất cả chư Phật chẳng bằng kịp. Quý vị nên biết, chư Phật mà còn chẳng bằng, vì thì Bồ Tát đương nhiên càng chẳng thể sánh kịp. Chúng ta là người trên thế gian này, cảm tình rất nặng. Có số người cùng Bồ Tát có duyên, chẳng niệm Phật mà muốn niệm Bồ Tát, cảm tình đo khá nặng, xả không nổi. Thì kinh này phải niệm cho nhiều, phải giác ngộ. Tất cả chư Phật đều chẳng sánh bằng A Di Đà Phật, thì Bồ Tát đương nhiên càng chẳng sánh nổi. Vì sao anh chẳng niệm A Di Đà Phật, cứ nằng nằng đi niệm Bồ Tát? Một là tình chấp quá sâu, hai là chẳng liễu giải chân tướng, cho nên mới có sự lầm lẫn này. Có số người niệm Bồ Tát đã niệm được nhiều năm, bây giờ nếu chẳng niệm Bồ Tát mà đi niệm Phật, hình như có lỗi với Bồ Tát, bị lương tâm trách móc. Còn có người thì niệm những kinh khác, ví dụ như niệm kinh Kim Cang, niệm chú Lăng Nghiêm, niệm được khá nhiều năm, bây giờ bảo họ niệm A Di Đà Phật, niệm kinh Vô Lượng Thọ, họ cũng chẳng buông được. Tôi đã niệm quá nhiều năm rồi, hình như trong lòng có nỗi áy náy chẳng an. Đây đều là vọng tưởng, đây đều là phiền não, vọng tưởng phiền não chẳng buông xuống được. Thật tại mà nói, ngày nay chúng ta hiểu rõ Vô Lượng Thọ, chúng ta biết có A Di Đà Phật, chúng ta đổi lại niệm kinh Vô Lượng Thọ, đổi lại niệm kinh A Di Đà là đem sự tu hành của chúng ta hướng lên trên thăng tiến, thăng đẳng cấp. Đây là việc tốt. Làm gì có cậu học sinh đang học lớp 1 tại trường, qua năm sau lên lớp chẳng muốn lên. Nói tôi đối với lớp 1 cảm tình rất sâu, làm gì có đạo lý như vậy? Tâm lý ngày nay của quý vị là như thế đó. Thi cử đã đậu rồi, muốn lên lớp mà xả chẳng đành. Lẽ ra đã tốt nghiệp trường này rồi, cũng xả chẳng đành. Muốn ở lại trường thêm nữa, anh bảo có tệ hại không chứ? Điều này là quá đổi sai lầm. Cho nên phải biết, có thể niệm Vô Lượng Thọ, có thể niệm A Di Đà Phật. Đây là thăng cấp, đã thăng đến điểm đỉnh cao nhất. Chẳng còn gì cao hơn cái này nữa. Phật vì tất cả chúng sanh, mang đến lợi ích chân thật, hy vọng tất cả chúng sanh sớm ngày thành Phật. Trên đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió, chẳng có chướng ngại. Vậy dùng phương pháp gì vậy? Tức là tiến cử giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vãng sanh đến được tịnh độ rồi thì là thuận buồm xuôi gió, chướng ngại gì cũng đều chẳng còn nữa. Quý vị thử nghĩ, giả như A Di Đà Phật chẳng có một nguyện này, nguyện này là cần tất cả chư Phật đều tiến cử, đều giới thiệu. Nếu không có chư Phật tuyên dương thì chúng ta làm sao có thể biết được Tây Phương tịnh độ? Chúng ta làm sao biết được A Di Đà Phật? Cho nên Thế Tôn vì chúng ta tiến cử giới thiệu, ngày nay niệm đến một nguyện này mới biết được Thế Tôn cũng là thọ nhận nguyện lực gia trì của A Di Đà Phật. Bổn nguyện của A Di Đà Phật khiến tất cả chư Phật Như Lai đều đến tán thán, đều đến tiến cử giới thiệu. Ân đức này quá lớn, quá lớn, ân Phật khó báo đáp. Điều này là thật. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nãi chí thập niệm như bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Đây là nguyện thứ 18, là tinh túy của đại nguyện. Cổ đức đem tất cả tinh hoa trong 49 năm chỗ thuyết pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là một cuộc so sánh. Quý vị hãy xem Vô Lượng Thọ Kinh chú giải của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Ông ta nói được rất rõ ràng. Vào thời Tùy và Đường, nhóm Đại Đức Nhật Bản, Đại Hàn và Trung Quốc đã làm một cuộc thống kê để nói rõ trong tất cả kinh Hoa Nghiêm là đệ nhất. Điều này hầu như mọi người đều công nhận. Kinh mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng trong 49 năm, Hoa Nghiêm là đệ nhất. Kinh Hoa Nghiêm cùng kinh Vô Lượng Thọ so sánh thì kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Đem Hoa Nghiêm so sánh thấp xuống, Hoa Nghiêm Pháp Hoa tất cả so sánh thấp xuống là đệ nhất kinh của Thế Tôn trong 49 năm chỗ giảng. Tại vì sao? Hoa Nghiêm đến sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc rồi thì Hoa Nghiêm mới viên mãn. Nếu như chẳng dẫn về cực lạc thì Hoa Nghiêm chẳng thể đạt đến tối cao phong, thì chẳng thể viên mãn. Vì giờ đây có thể biết Hoa Nghiêm sau cùng tức là trở về Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ là tổng kết của Hoa Nghiêm. Giờ đây mới biết rõ Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Kinh Vô Lượng Thọ là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm, là tinh túy của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên cổ đức gọi kinh Vô Lượng Thọ này là trung bản Hoa Nghiêm, tức là kinh Hoa Nghiêm. 80 quyển kinh quá lớn, quá dài, còn phân lượng này của nó thì nhỏ, tức là trung bản. Trung bản đương nhiên còn có tiểu bản, còn tiểu bản Hoa Nghiêm thì sao? Phật thuyết A Di Đà kinh. Kinh A Di Đà so với cái này thì càng ít. Văn tự tuy có rộng lược chẳng đồng. Rộng tức là nhiều, lược là ít, khác nhau. Mà đạo lý chỗ nói bên trong chẳng khác, hoàn toàn tương đồng. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà cùng với Hoa Nghiêm quan hệ vô cùng mật thiết. Chúng ta đọc kinh này, anh xem nơi nơi đều nói đến Phổ Hiền hạnh, Phổ Hiền đạo. Liên Trì đại sư chú giải tiểu bổn A Di Đà kinh gọi là Di Đà sớ sao. Ngài dùng phương pháp gì để chú giải? Hầu như hoàn toàn dùng Hoa Nghiêm. Cho nên chúng ta đọc quyển Di Đà kinh sớ sao thì như là đọc một bộ kinh Hoa Nghiêm, phần lượng ấy cũng rất khả quan, nghĩa lý cũng là sâu rộng vô lượng, chứng minh tiểu bổn Di Đà kinh đích thật là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm, tâm kinh của kinh Hoa Nghiêm. Điều này chẳng sai. Bộ kinh vô lượng này, địa vị của nó trong toàn bộ Phật pháp, tính trọng yếu của nó chúng ta đã rõ ràng rồi. Kinh Vô Lượng Thọ này của chúng ta có 48 phẩm. Phẩm nào quan trọng nhất, chúng ta lại tiếp tục truy tầm. Đương nhiên là phẩm thứ 6, 48 nguyện mà chúng ta hiện đang giảng. 48 nguyện là hạch tâm của Kinh Vô Lượng Thọ. Lại hỏi, trong 48 nguyện này, nguyện nào là tối trọng yếu? Chúng ta tiếp tục không ngừng để truy tầm. Điều này Cổ Đức đã nói rõ với chúng ta rồi, chúng ta chẳng cần phải đi tìm nữa. Tức là một nguyện này là nguyện thứ 18. Nội dung của nguyện thứ 18 là gì? Nội dung là 10 niệm tất sanh. Đã nói rõ, danh hiệu công đức bất khả tư nghị, cho nên nguyện này tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Truy đến điểm đỉnh tối cao nhất là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên trước kia chúng ta thường thường nghe đến nói danh hiệu công đức bất khả tư nghị, chúng ta cũng chẳng biết công đức ấy vì sao là bất khả tư nghị. Như vậy thì là chúng ta đã hiểu rõ. Thì ra toàn bộ Phật pháp đến cuối cùng muốn leo lên đến đỉnh núi, tức là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ này tức là tất cả Phật pháp. Niệm 6 chữ này thì sở hữu tất cả Phật pháp, hết thảy đều niệm đến. Chẳng có một bộ kinh nào rời khỏi danh hiệu này, chẳng có một pháp môn nào rời khỏi danh hiệu này, cũng chẳng có một vị Phật Bồ Tát nào rời khỏi danh hiệu này. Cho nên anh niệm một câu A Di Đà Phật, sở hữu tất cả chư Phật Như Lai thảy đều niệm đến cả, sở hữu tất cả Bồ Tát cũng thảy đều niệm đến cả, chẳng cần phải niệm từng vị Bồ Tát. Sở hữu tất cả kinh thảy đều niệm đến tất cả, bất luận là của giáo hạ, của thiền tông, của mật tông, toàn bộ đều niệm đến cả. Anh xem cách này tiện lợi biết chừng nào. Một tức là tất cả tức là một. Một tức là Nam Mô A Di Đà Phật vậy. Cho nên thời Tiền Thanh Quán Đảnh Đại Sư có nói, chúng sanh tội nghiệp cực trọng, bất luận là kinh gì, bất luận là sám gì, đều chẳng thể tiêu trừ nổi trọng tội ấy. Đến sau cùng vẫn có một câu A Di Đà Phật này có thể đem nó tiêu trừ được một cách sạch sẽ rốt ráo. Vậy chúng ta hiện nay người niệm Phật rất nhiều, vì sao nghiệp chướng tiêu chẳng nổi? Quý vị thử nghĩ, hình như những gì trong kinh nói đến đó có khác. Kỳ thật, quý vị vẫn chưa hiểu rõ. Thế nào là chưa hiểu rõ? Quý vị căn bản chẳng có niệm Phật đấy mà. Quý vị niệm chỉ là trên môi niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, còn trong tâm chẳng có niệm. Trong tâm vẫn là thị phi nhân ngã tham sân si mạng. Cách này không được, cách này cùng với Phật chẳng thể cảm ứng. Vậy phải cần phải làm gì? Trong tâm phải có Phật. Cho nên quý vị phải biết, cái niệm này, niệm là từ cái tâm, chẳng phải miệng. Văn tự của Trung Quốc, thật tại mà nói, là trên toàn thế giới, bất cứ một quốc gia dân tộc nào đều chẳng có thể sánh nổi. Văn tự là phù hiệu. Tổ tiên chúng ta sáng tạo ra văn tự này. Những phù hiệu này dụng ý vô cùng thâm sâu, tràn đầy trí tuệ. Anh thử xem chữ niệm. Chữ niệm phần trên là chữ kim, dưới là chữ tâm. Cái tâm hiện tại của anh, trong cái tâm hiện tại thật sự có Phật. Đây gọi là niệm Phật, chẳng phải ở trên miệng. Miệng gọi là gì? Miệng gọi là xưng, xưng dương, miệng là xưng. Niệm ở tâm, chẳng phải ở miệng. Trong tâm anh, nếu thật sự có Phật, đấy gọi là niệm Phật, thì đó có thể tiêu nghiệp trước. Miệng có Phật, còn trong tâm chẳng có Phật, thì nghiệp chướng chẳng tiêu nổi. Cho nên quý vị nếu muốn tiêu tai miễn nạn, cách tiêu nghiệp chướng này thì trong tâm thật sự phải có Phật. Cho nên niệm Phật có rất nhiều cách niệm. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy chúng ta quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật, phía sau đều có chữ niệm. Quán tưởng là trong tâm thường thường nghĩ tưởng, tưởng đến A Di Đà Phật, tưởng đến 32 tướng, 80 chủng hảo của Ngài, tưởng đến Ngài từ lúc sơ phát tâm. Điều này trong kinh Vô Lượng Thọ nói đến. Bái lão sư cầu học tu hành chứng quả hoằng pháp lợi sanh, nghĩ tưởng đến những điều này, đừng nghĩ cái khác, nghĩ cái này, nghĩ đến Tây Phương thế giới y chánh trang nghiêm. Điều này trong thập lục quán kinh có, trong tâm anh thật có. Ngoài A Di Đà Phật ra, ngoài Tây Phương cảnh giới ra, trong tâm chẳng có niệm nào khác. Đây gọi là nhất tâm niệm Phật. Cho dù tôi muốn y theo kinh này niệm Phật rất thuộc, tôi nghĩ tuy niệm vẫn nghĩ đến thị phi nhân ngã, vẫn nghĩ đến tham sân si mạng. Cách niệm Phật này của anh gọi là tạp tâm niệm Phật, đa tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật. Cách này chẳng có cảm ứng, cách này không thể tiêu nghiệp chướng. Cho nên phải nhất tâm niệm Phật. Đây là dùng phương pháp quán tưởng. Còn quán tưởng niệm Phật thì sao? Thông thường nói đó phải là người rất có phước báo. Trong nhà anh có Phật đường, cúng dường tượng Phật rất trang nghiêm, tự mình rất nhàn hạ, không làm việc, có người cúng dường cho anh. Hằng ngày anh tu hành những gì? Là nhìn tượng Phật, quán tượng niệm Phật, đem tướng hảo của Phật in thật sâu vào trong tâm mình. Đây là quán tượng niệm Phật. Tuy nhiên nếu anh rời khỏi Phật Phật đường, rời khỏi tượng Phật thì công phu tu hành của anh liền đoạn mất. Cho nên anh phải có một Phật đường rất trang nghiêm. Vả lại một Phật đường tốt nhất là bốn mặt đều có tượng Phật. Vì sao thế? Vì anh xoay chuyển đến phương nào đều thấy được tượng Phật cả. Đây là quán tượng niệm Phật. Loại thứ ba gọi là trì danh. Đây là tiện lợi nhất. Trì danh, danh hiệu không thể gián đoạn. Danh hiệu đánh thức chính mình trong tâm thật có. Cho nên cổ đức dạy chúng ta phương pháp trì danh. Chúng ta một câu Phật hiệu này từ trong tâm sanh ra, trong tâm có nó, trong miệng niệm ra, lại từ tai nghe trở vô, rồi lại trở về trong tâm. Đây là người niệm Phật, đây đích thật là niệm Phật rồi. Mà chẳng phải câu Phật hiệu này chỉ trên đầu môi, còn trong tâm thì chẳng có, tai cũng chẳng có. Phật hiệu như vậy thì là vô dụng. Đó tức là lời chào phúng của người xưa, anh có hét bể cổ họng cũng luống công. Cho dù một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu đều là vô dụng, hét bể cổ họng cũng luống công. Trong tâm nhất định phải có Phật, điều này quan trọng. Vậy tôi khuyên các bạn đồng tu sơ học phải từ đọc kinh mà hạ thủ. Trước tiên đem kinh Vô Lượng Thọ niệm 3.000 biến. Tôi yêu cầu đó chẳng phải quá đáng. Một ngày niệm 3 bộ, 1 năm thì viên mãn, 3 năm thì niệm được 3.000 bộ. Mục đích ở chỗ nào? Mục đích là ở tu định. 3.000 bộ kinh niệm xong thì tâm được định, sẽ chẳng suy nghĩ bậy bạ nữa. Định vào một môn, định nơi một bộ kinh, vả lại 3.000 biến niệm xong thì kinh này có thể đọc thuộc lòng, có thể tụng thuộc lòng. Điều này rất quan trọng, anh phải nhớ được. Nếu nhớ chẳng được, đối với sự tu hành của anh chẳng có giúp chi cả. Thật tại kinh này có thể đọc thuộc lòng, tôi có thấy qua hai người, tôi rất bội phục. Chính tôi đây cũng chẳng có năng lực này. Tôi ở Houston ở Mỹ, Có một bạn đồng tu cũng trạc trung niên, ông ta làm nghề buôn bán, công việc rất bận. Trong vòng 5 tháng ông có thể đọc thuộc lòng. Chính ông cũng chẳng nghĩ đến. Ông nói với tôi, ông niệm 5 tháng thì có thể tụng thuộc lòng. Còn có một vị đồng tu, tôi nghe nói, tôi gặp mặt qua ông ta một lần ở Đài Bắc, chỉ một tuần là đọc thuộc lòng. Đây có lẽ là tiền kiếp có túc căn mới nhanh như vậy. Nhưng ông niệm rất siêng năng, ngày đêm không ngừng mà niệm, niệm một tuần thì ông có thể đọc thuộc lòng. Cho nên hiện nay những người có thể tụng thuộc lòng rất nhiều. Vậy sau 3 năm được 3.000 biến, 3.000 biến rồi thì sao? Phải đem chú trọng cầu giải. Ý nghĩa trong kinh phải minh bạch rõ ràng, tức là phải cầu giải. Đã điều minh bạch rồi, rõ ràng rồi, thì phải làm theo, đó mới gọi là tu hành. Đem đạo lý trong kinh điển biến thành tư tưởng kiến giải của chúng ta, những lời giáo huấn trong kinh biến thành cuộc sống hành vi của chúng ta, trong sinh hoạt ngày thường của chúng ta, xử sự đối người tiếp vật, quyết định là y theo lời giáo huấn của kinh Vô Lượng Thọ mà làm, quyết định chẳng trái ngược. Đây gọi là chân tu hành. Vậy nên tâm của anh cùng A Di Đà Phật như nhau, nguyện của anh cũng cùng A Di Đà Phật như nhau. Anh xem, anh đã đem 48 nguyện của A Di Đà Phật biến thành bổn nguyện của chính mình rồi. A Di Đà Phật phát cái nguyện này, ta cũng phát cái nguyện này. Cùng nguyện của A Di Đà Phật như nhau, cùng A Di Đà Phật đồng giải đồng hành. Thật sự có thể làm được. Chào ôi, anh tức là hóa thân của A Di Đà Phật. Anh còn chưa vãng sanh thì ai vãng sanh? Đây quyết định vãng sanh mà. Đây gọi là chân niệm Phật. Cho nên niệm Phật quý vị phải ghi nhớ, chẳng phải có miệng mà không tâm, cách đó không thể được. Trước kia khi tôi mới học Phật, chúng tôi có vài người bạn đồng tham, bạn bè học Phật, thường thường ở một nơi để biện luận. Có một bạn học nói, trong Phật Pháp nói Phật là vạn đức vạn năng. Câu nói này tôi không tin. Đây đều là lời tán thán, chẳng phải sự thật. Giống như xưa kia, thời đại đế vương, chúng ta thông thường tán thán hoàng đế là vạn tuế, vạn vạn tuế. Kỳ thật vua sống đến 100 tuổi không nhiều, làm gì có đến 1 vạn tuổi, phải không? Đó là lời dối trá, chẳng phải thật. Phật làm gì có được năng lực này? Vạn đức vạn năng nhất định là nói để nghe cho hay mà thôi, để tán thán đấy thôi. Tại sao vậy? Giả như có một người đã tạo tội nghiệp thập ác ngũ nghịch rất nặng, rất nặng, lập tức sẽ phải đọa địa ngục. Phật có năng lực khiến họ lập tức thành Phật chăng? Nếu như có năng lực này thì là vạn đức vạn năng. Chúng ta có thể tin, nếu như không có được năng lực này thì vậy thì là lời ca tụng tán thán chẳng phải thật. Lúc đó đề ra cách nhìn này, chúng tôi rất nhiều bạn học đều lặng câm chẳng nói được lời gì, đáp không ra. Đến sau này chúng tôi đọc đến kinh này, đọc đến một quyển này, ồ, mới hiểu rõ. Nếu như lúc ấy được đọc đến bộ kinh này thì chúng ta đã có lời đáp phúc họ rồi. Quả thật, 10 niệm 1 niệm, 10 niệm tất sanh. Vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là thành Phật. Có thể thấy vạn đức vạn năng chẳng phải là lời tán thán, là sự thật. Vì thì tại sao chúng sanh chẳng thể thành Phật? Vì là chúng sanh chẳng chịu làm, tự mình nghiệp chướng nặng, chẳng thể trách Phật được. Thật tại mà nói, dù nghiệp chướng của mình có nặng hơn, nhưng chịu vâng lời, chịu tin Phật, đều có thể lập tức thành Phật. Chỉ vì là chẳng tin, hoài nghi, chẳng chịu làm, vì thì chẳng còn có cách chi nữa. Những người chịu làm này, với một nguyện này, đích thật bất khả tư nghị. Nguyện này là tổng cương lĩnh của toàn bộ Phật Pháp, là ngọn núi tối cao trong toàn bộ Phật Pháp, không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật, mà có thể nói là mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật Đạo, thì cái Pháp này đều là đỉnh núi đệ nhất đấy. Danh hiệu công đức thật sự bất khả tư nghị. Chúng ta lại xem kỹ một nguyện này, trong này một chữ cũng không được buông lỏng. Ngã tắc Phật thời, thập phương chúng sanh, tất cả chúng sanh này đều bao gồm cả bên trong. Văn ngã danh hiệu, văn là nghe nói, nghe thấy. Trong chữ văn này, quý vị phải biết, phải bao gồm chân tín thiết nguyện, cái này mới gọi là văn. Nếu như trong văn chẳng có tín nguyện thì là thính mà chẳng văn, nghe được rồi nhưng chẳng có văn. Cho nên phía dưới ngài nói chí tâm tín nhạo, đây là bốn chữ then chốt và khẩn yếu. Có thể vãng sanh hay không đều được quyết định nơi trên bốn chữ này. Chí tâm là chân tâm, chân thành đến chỗ cùng cực mới gọi là chí tâm. Chân thành đến chỗ cùng cực, cái tâm như thế nào mới là chân thành đến chỗ cùng cực? Khi nãy đã nói qua với quý vị, nhất tâm, trong tâm hãy còn một tạp niệm, đó chẳng phải là chí tâm. Trong tâm một tạp niệm cũng chẳng có, thân tâm thế giới tất cả buông xuống rồi, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, đây thì gọi là chí tâm. Tín nhạo, chân tín, một tơ hào hoài nghi đều chẳng có, đây gọi là tín. Nhạo là ưa thích A Di Đà Phật, ưa thích cực lạc thế giới, thật sự muốn đi, như vậy mới được. Sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, trong một đời này một tơ một hào việc thiện, tâm thiện, hành thiện đều hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, đều đem công đức này hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nguyện sanh ngã quốc. Ngẫu Ích Đại Sư trong phần yếu giải nói với chúng ta, có thể vãng sanh hay không quyết định ở nơi tín nguyện có hay không, cũng là từ một nguyện này mà nói. Phẩm vị cao thấp là ở nơi công phu trì danh sâu hay cạn. Công phu trì danh sâu thì phẩm vị cao, công phu trì danh cạn thì phẩm vị thấp. Hãy ghi nhớ, công phu trì danh sâu cạn chẳng có nói trì danh nhiều hay ít, nhiều và ít cùng công phu khác nhau. Trì danh phải có công phu. Cái gì gọi là công phu? Lúc niệm Phật tâm địa thanh tịnh, không hoài nghi, không xen tạp, gọi là công phu. Nếu như chúng ta niệm Phật mà hoài nghi, xen tạp, thì cách này chẳng có công phu, cách này không dễ có được lợi ích. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta tịnh niệm tương kế, cái niệm đó phải thanh tịnh, đây mới có cảm ứng, mới tương ứng. Chỗ này nói với chúng ta, chẳng ở nơi nhiều hay ít, nãi chí thập niệm, thập niệm thì rất ít. Người xưa vì chúng ta giải thích cái nguyện này, mười niệm này là mười niệm của lúc bình thường hay là mười niệm của lúc lâm chung? Nói theo cách nghiêm khắc thực tế, đây là mười niệm lúc lâm chung. Tuy nhiên mười niệm của lúc bình thường cũng giải được thông. Ngài Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư dạy người pháp mười niệm, Đó là thông thường những người làm việc bận rộn, những người chẳng có thì giờ làm công khóa sáng tối. Ngài dạy một pháp mười niệm, truyền một pháp mười niệm. Phương pháp là hít đầy một hơi, gọi là một niệm. Một hơi này niệm Phật chẳng kể nhiều hay ít, có người hơi dài, có người thì hơi ngắn, chẳng quan hệ, chẳng kể nhiều ít. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một hơi này gọi là một niệm. Thời gian này không dài. Sáng thức dậy, rửa mặt súc miệng xong, có tượng Phật thì đứng trước tượng Phật, chắp tay lễ bái, niệm mười hơi. Nếu không có tượng Phật thì mặt hướng về hướng Tây, niệm mười hơi Phật hiệu. Sáng một lần, tối một lần, tập thành thói quen. Trong một đời một lần cũng chẳng thiếu. Đây cũng gọi là tịnh niệm tương kế. Họ chẳng thiếu, mỗi ngày đến lúc thì niệm. Phương pháp này rất hay. Trong mấy trăm năm nay, rất nhiều người dùng phương pháp này mà niệm Phật thành tựu. Tôi còn nhớ lần trước, hình như là năm ngoái tôi ở tại đây truyền cho quý vị một pháp thập niệm mới, cùng với pháp của Quán Đảnh Pháp Sư khác nhau. So với pháp của Ngài còn đơn giản hơn, Ngài vẫn còn phải niệm mười hơi, còn của tôi thì không cần, tức là mười câu. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm mười câu. Chẳng kể một hơi hay hai hơi, tức là niệm mười tiếng Phật hiệu. Thời gian tôi nghĩ chỉ cần một phút là đủ, nhưng một ngày phải niệm 9 lần, lợi ích nhiều vô cùng. Sáng sớm thức dậy, niệm một lần. Lúc ăn cơm, niệm một lần. Một ngày anh ăn 3 bữa cơm. Lúc ăn cơm, thông thường Phật giáo đồ đều niệm chú cúng dường. Cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả chúng sanh. Trên thực tế đều là hữu khẩu vô tâm. Chẳng bằng lão thật niệm Phật 10 câu A Di Đà Phật. Cho nên chúng tôi dùng Phật hiệu thay thế cho chú cúng dường. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, niệm 10 tiếng A Di Đà Phật, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính để niệm 10 câu Phật hiệu này. Niệm xong 10 câu Phật hiệu rồi thì ăn cơm, thân tâm thanh tịnh, ăn thức ăn có thể hấp thụ, giúp cho tiêu hóa, lợi ích nhiều. Đây là sự thật. Buổi sáng vào sở tan sở, buổi chiều vào sở tan sở, mỗi một lần. Ban đêm trước khi ngủ một lần. Một ngày 9 lần. Tập thành thói quen. Thời gian tuy ngắn, nhưng cách không bao lâu lại có một lần. Một ngày 9 lần huân tu, hiệu quả này rất lớn. Lúc đó tôi đề ra phương pháp này chẳng bao lâu, thì 2 tuần sau, những đồng tu ở Mã Lai đánh điện thoại nói với tôi, họ đều cảm thấy có hiệu quả và cảm ơn tôi. Họ thật sự làm theo, cho thấy trong 2-3 tuần thì thấy được hiệu quả. Phương pháp hay vô cùng. Những người có công việc dù bận rộn hơn nữa đều có thể tu. Đối với việc làm của anh, đối với cuộc sống của anh, chỉ có giúp ích, tuyệt đối chẳng có trở ngại. Vậy đây đều là 10 niệm. Dùng phương pháp này, nguyện văn phần cuối nói, duy trì ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tội ngũ nghịch nặng vô cùng. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. 3 tội này là cực trọng. Nhưng Phật trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta, tội ngũ nghịch này niệm Phật 10 niệm lúc lâm chung vẫn có thể vãng sanh. Có thể thấy chỗ này trọng điểm là nơi một câu phía dưới. Nếu như hủy bán chánh pháp, họ vốn chẳng tin. Họ đương nhiên không tin, không muốn, không chịu niệm. Chẳng phải họ chẳng được cứu, là họ chẳng chịu tiếp thụ. Nhưng Phật trong câu nói này là gì? hàm ý rất sâu. Phần nhiều những người tạo tội nghiệp cực trọng, hồi đầu rất khó, tin rất chẳng dễ. Điều này cũng là sự thật, đều là sự thật. Cho nên chúng ta từ trong một nguyện này biết được yếu quyết của sự niệm Phật, giáo nghĩa căn bản của sự vãng sanh. Đương nhiên, niệm Phật niệm được càng nhiều thì càng tốt, đà đà ích thiện. Chúng ta có thể nhất tâm, chuyên tu, điểm này vô cùng quan trọng. Thật sự đã đem những thứ khác cả thảy đều buông xuống, phải chuyên tu, chuyên lễ. Chúng ta mỗi ngày lễ Phật, chỉ lễ A-di-đà Phật, chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên tưởng A-di-đà Phật. Khi nãy đã nói, tâm nguyện giải hành, thứ thứ đều đồng như Phật. Đây tức là trong Quán Kinh chỗ nói, thị tâm tác Phật, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Cái tâm này của chúng ta thật sự là đang là Phật. Trong thập pháp giới, chúng ta chuyên viên Phật pháp giới. Đây cũng tức là pháp tu học cụ thể nhất của thị tâm tác Phật, tự tự nhiên nhiên ám hợp đạo diệu. Đạo diệu đây cũng tức là pháp tu học cụ thể nhất của thị tâm tác Phật, tự tự nhiên nhiên ám hợp đạo diệu. Đạo diệu tức là thị tâm thị Phật tự nhiên cùng nó tương hợp. Trước kia Thiện Đạo Đại Sư nói với chúng ta 48 nguyện, từ phía trước đoạn thứ 7 mãi cho đến chỗ này đoạn thứ 7 là nguyện thứ 13, cũng tức là nói trong nguyện thứ 13 đến 18 định thành chánh giác, quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, chư Phật xưng tán, thập niệm tất sanh. Năm nguyện này là trí tuệ chân thật, là tinh hoa của 48 nguyện, là trung tâm của 48 nguyện. Có thể thấy rằng năm nguyện này đích thật là hoàng thể tinh yếu của A Di Đà Phật, bổn hoài của Di Đà. Chúng ta tại chỗ này có thể thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Ngài là muốn khiến tất cả chúng sanh quyết định thành Phật, chẳng phải nhiều kiếp tu hành trong một đời là đem vấn đề này giải quyết ngay. Vì để thực hiện đại nguyện này mới có 10 niệm tất sanh. Cái nguyện vọng thù thắng này, chúng sanh niệm Phật quyết định thành Phật. Năm trước tôi đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, thấy được trong Quán Kinh một đoạn khai thị của Tam Phúc, tôi biết được đó là cơ sở nhập môn chân thật. Tôi rất coi trọng đoạn kinh văn này. Nhưng trong điều thứ ba, phát Bồ Đề Tâm, thầm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, bốn câu này, câu thầm tín nhân quả, tôi đã suy xét cân nhắc trong nhiều năm mà chẳng giải được, chẳng biết ý nghĩa của nó là gì. Vì sao câu nói này tôi không hiểu? Giả như câu này tại trong điều thứ nhất thì tôi chẳng hoài nghi, nhưng nó ở vào trong điều thứ ba thì tôi hoài nghi. Điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là Bồ Tát. Điều thứ nhất là nhân thiên, Điều thứ hai là tiểu thừa, điều thứ ba là Bồ Tát. Bồ Tát còn phải tin sâu nhân quả. Nhân quả gì? Thông thường nhân duyên quả báo này chúng ta đều tin, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chúng ta người đều tin, lẽ nào Bồ Tát chẳng tin? Cho nên đối với cứu cánh là nhân quả gì đây? Tôi hoài nghi nhiều năm, mới hoảng nhiên đại ngộ, mới hiểu rõ ràng, nhân quả gì đây? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, tức là pháp môn này, tức là pháp môn tịnh độ. Thật tại mà nói, tôi rất ngu, là ngay trên mặt bốn kinh này mà nhìn không ra, phải mất hết nhiều năm mới nhìn ra được. Cầu đó không có rời khỏi bốn kinh, tức là trong bốn kinh này nói đến niệm Phật là chân nhân, thành Phật là chân quả vị. Điều này phải biết. Triều nhà Đường, ngài Thiện Đạo Đại Sư, đây là đệ nhị tổ sư của Tịnh Tông chúng ta, đệ nhị đại tổ sư. Ngài có hai câu danh ngôn nói rằng: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, Di Thiết Di Đà bổn nguyện hải. Đây là lời của tổ sư Tịnh Tông chúng ta nói. Mà trong chuyện ký có người nói ngài là A Di Đà Phật tái lai. Trong lịch sử hình như thân phận này đã lộ ra. A Di Đà Phật tái lai có ba người. Người thứ nhất là Thiện Đạo Đại Sư, vị thứ hai là Vĩnh Minh Viên Thọ, vị thứ ba là trong chùa Quốc Thanh ở Thiên Thai Phong Can Hòa Thượng và Hàng Sơn Thập Đắc. Phong Can, Hàng Sơn Thập Đắc là Văn Thù Phổ Hiền, Phong Can Hòa Thượng là Di Đà Tái Lai. Đây là thân phận đã lộ ra, chúng ta người sau biết được. Vậy nếu là A Di Đà Phật tái lai thì hai câu này là chính A Di Đà Phật nói, nói với chúng ta một sự thật: tất cả chư Phật Như Lai lấy Phật thân hiện, thể hiện Phật thân vì chúng sanh nói pháp. Như Quán Thế Âm Bồ Tát trong 32 ứng thân nên lấy Phật thân mà nói pháp, tức hiện Phật thân mà vì đó nói pháp. Nói pháp gì vậy? Duy Thuyết Di Đà Bổn Nguyện Hải. Vì nói một cách khác, Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Tam Kinh là nói những gì? Tức là nói 48 nguyện của A Di Đà Phật, một bộ 80 nguyện Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh vẫn là nói về Di Đà Bổn Nguyện. Lại mở rộng ra, Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm chỗ nói, chúng ta ngày nay thu tập toàn bộ Đại Tạng Kinh, anh cứ hỏi nói đó là những gì, cũng là nói 48 nguyện của A Di Đà Phật. Càng nói càng rộng, càng nói càng tế, nói vô lượng vô biên, đều là nói cái này. Cho nên 48 nguyện là tổng cương lĩnh của tất cả chư Phật nói pháp. Cái này nắm được rồi thì tất cả Phật pháp hết thảy đều nắm được hết. Vậy thì 18 nguyện, 10 niệm tất sanh là cương lĩnh của cương lĩnh, trên tột đỉnh. Tột đỉnh tức là một câu Phật hiệu này. Chúng ta đến đây mới đem cái giá trị Phật hiệu ấy thấu hiểu rõ ràng. Nếu anh chẳng nhận biết rõ ràng, anh chẳng biết mặt hàng, chẳng biết mặt hàng thì anh làm sao chịu đem món đồ này cho là của quý chứ? Anh làm sao chịu hết lòng tu học? Đến lúc anh thật sự hiểu rõ, thật sự nhận thức một cách thấu triệt, lúc bây giờ thì anh tự nhiên đem nó xem như trân bảo, quyết định chẳng thể xả bỏ, quyết định chẳng thể buông xuống. Nhiên hậu mới có thể làm đến lão thật niệm Phật. Lão thật niệm Phật chẳng dễ. Tuy nhiên cũng có một số người họ vẫn chẳng hiểu rõ. Như có một số cụ bà lớn tuổi, họ có thể lão thật niệm Phật, lúc lâm chung đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, họ cái gì cũng chẳng biết. Đó là thiện căn của người ta quá dày, chúng ta chẳng sánh nổi. Nhiều đời nhiều kiếp tu được thiện căn phước đức, chúng ta làm sao có thể sánh với họ được? trong tâm họ chẳng có tạp niệm, từ sáng đến tối chỉ làm câu Phật hiệu, còn chúng ta suốt ngày cứ suy nghĩ bậy bạ. Đây là thiện căn phước đức chẳng bằng họ. Như những người chúng ta đây, chỉ có một phương pháp hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, thật sự nhận thức rõ ràng rồi, hết lòng hết dạ, thì vọng tưởng tạp niệm mới chịu buông bỏ. Nếu chẳng phải thế thì chẳng chịu buông bỏ. Phàm phu có thể trong một đời này khế nhập thập tướng, tức là nhà thiền chỗ nói minh tâm kiến tánh. Chúng ta nói khế nhập thập tướng, một đời viên mãn thành tựu. Thật tại mà nói, duy chỉ có lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngoại trừ một môn này ra, quý vị tự mình thử xem có biện pháp đem cái thị phi nhân ngã tham sân si mạng này tẩy rửa hết chăng. Nếu như cảm thấy chẳng có biện pháp thì hãy gấp rút niệm Phật. Có biện pháp thì có thể chẳng cần niệm Phật. Nếu chẳng có biện pháp thì niệm Phật là đệ nhất, vẫn chỉ niệm Phật là cao nhất. Cuốn 11 xin lật kinh bản, trang 30 hàng thứ 3. Đây là đoạn thứ 11, nguyện thứ 19 của đại nguyện: ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, phát bồ đề tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thối. Đây là thứ 19, nguyện thứ 19: phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú già bất đoạn, lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghênh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát, tác a duy việt chí Bồ Tát, bất đắc thì nguyện, bất thụ chánh giác. Nguyện 19 này cổ đức cũng vô cùng quan trọng, bởi vì trong phần tam bối vãng sanh, Thế Tôn nói với chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái điều kiện tối cẩn yếu, cái thượng trung hạ tam bối này đều phải đầy đủ: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm, đây tức là phía trước giảng thập niệm tất sanh là nhất hướng chuyên niệm, còn một niệm này là phát bồ đề tâm. Có thể thấy được hai nguyện này vô cùng quan trọng. Trong một nguyện này, chúng ta nhất định phải đem nó nhận thức rõ ràng, đó tức là phát tâm. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là giác ngộ, là sự giác ngộ chân thật, chân chánh giác ngộ. Thế Tôn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta: tam tâm, chí thành tâm. Chữ chí thành này là chân thành đến chỗ cùng cực. Chí thành, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, đây tức là bồ đề tâm. Cùng với ngài Mã Minh Bồ Tát trong Khởi Tín Luận chỗ nói trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, ý nghĩa tương đồng. Cổ đức vì chúng ta giảng giải ba cái tâm này giảng được rất nhiều, thật tại mà nói chúng ta cũng rất khó thể hội. Ngược lại chẳng bằng ngài Ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Kinh Yếu Giải nói với chúng ta đó, đã rõ ràng lại dễ hiểu. Ngài nói chúng ta chân chính phát nguyện cầu sanh tịnh độ, cái tâm nguyện này là chân thật. Ngài nói cái tâm này tức là vô thượng bồ đề tâm. Cách này chúng ta dễ hiểu, Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta một lòng một dạ mơ ước hâm mộ tịnh độ, cầu sanh tịnh độ, tâm này tức là vô thượng bồ đề tâm. Cách nói này trước ngày Ngẫu Ích đại sư chưa có ai nói qua. Đây là lối khai sáng đầu tiên chưa từng có của ngài, nhưng chúng ta càng nghĩ càng thấy có đạo lý, quả thật phù hợp với bổn nguyện độ sanh của Như Lai. Quả thật đây tức là vô thượng bồ đề tâm. Trong những kinh đại thừa thông thường nói đến bồ đề tâm, nhất định bao hàm tứ hoằng thệ nguyện. Cho nên tứ hoằng thệ nguyện có thể nói là có đủ sự tu học cụ thể của bồ đề tâm. Có thể thấy điều này vô cùng quan trọng, cũng tức là nói bồ đề tâm thực hiện trên việc tu hành tức là tứ hoằng thệ nguyện. Thứ nhất, phải phát đại nguyện độ chúng sanh thành Phật đạo. Sau khi tâm nguyện này sanh khởi thì có một khối lực lượng bất khả tư nghị, nó đang thúc đẩy anh tinh tấn không giải đãi. Chúng ta học Phật vì sao có thể thối chuyển? Bởi vì học Phật rồi là muốn tự mình thành tựu. Tự mình sống một ngày thành tựu thì rất tốt, trễ một ngày cũng chẳng sao. Bởi thế nên giải đãi. Giả như anh phát cái tâm là muốn cứu độ tất cả chúng sanh, cái sứ mạng này thì là trọng yếu. Tôi thành Phật trễ một ngày thì chúng sanh thọ khổ thêm một ngày. Tôi thành Phật sớm một ngày thì họ sẽ thọ khổ ít đi một ngày. Cái sức mạnh này thì lớn, chẳng thể giải đãi, không thể giải đãi. Chẳng thể bảo chúng sanh vì ta mà phải thọ thêm một ngày khổ nạn. Sức mạnh này đang thúc đẩy, cho nên họ có thể hết lòng để đi đoạn phiền não, học pháp môn, thành Phật đạo. Quay đầu trở lại, thì việc độ vô lượng vô biên chúng sanh này, cái nguyện này mới có thể đạt được viên mãn. Như vậy thì việc này chúng ta cũng hiểu rõ rồi, tại sao Bồ Tát tu hành mà chẳng mỏi mệt nhàm chán, họ tinh tiến thế đó, tức là đạo lý này. Tu chư công đức, đây là nói sau khi phát tâm, cái đại hạnh chỗ tu, phụng hành lục ba la mật, đây là đem cương lĩnh tu hành của Bồ Tát nói ra. Tu gì đây? Tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Những thứ này phía trước đều đã từng nói qua, chẳng cần phải nói nhiều nữa. Kiên cố bất thối. Họ tại sao có thể kiên cố bất thối? Tức là vì có bồ đề tâm. Phục dĩ thiện căn hồi hướng. Họ chỗ tu tập tất cả thiện căn đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn. Điểm này cần phải rõ ràng. Nhất tâm niệm Phật chẳng thể gián đoạn. Cái niệm này chẳng phải nơi miệng niệm, là trong tâm thật có. Trong tâm chúng ta đích thật có A-di-đà Phật. Chẳng những có A-di-đà Phật mà một niệm duy nhất tức là niệm A-di-đà Phật. Nói một cách khác, trong tâm ngoại trừ A-di-đà Phật ra, ngoài ra chẳng có hai niệm. Đây gọi là nhất tâm chuyên niệm. Niệm A-di-đà Phật thì phải học A-di-đà Phật, phải noi theo A-di-đà Phật. A-di-đà Phật giữ đó là tâm gì? A-di-đà Phật có những nguyện vọng gì? A-di-đà Phật trong sinh hoạt ngày thường ngài sống như thế nào? Những chỗ này chúng ta cả thể đều phải học tập. A-di-đà Phật trong sinh hoạt ngày thường tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Và chúng ta cũng đem sự việc này xem như một việc đại sự trong một đời của chúng ta. Niệm Phật pháp môn này hay vô cùng, thù thắng vô cùng, tuyệt đối chẳng làm trễ nải thế gian pháp. Anh ở trong gia đình, niệm Phật chẳng trở ngại công việc của anh. Nếu như anh buôn bán, anh ở trong ngành nghề, anh có thể từ chủ nhân đến công nhân đều khuyên họ niệm A Di Đà Phật. Quả nhiên đã niệm A Di Đà Phật rồi thì công việc của anh có thể làm được càng thoải mái, càng vui thích, càng viên mãn, chẳng cảm thấy mệt nhọc, chẳng thể nhàm chán. Đây là điều là sự thật. Chỗ hay ho, lợi ích của sự niệm Phật thật quá nhiều, quá nhiều. Cho nên chẳng trở ngại việc làm. Đối với việc làm chỉ có lợi ích, chẳng có hại. Phàm phu nếu muốn minh tâm kiến tánh, nếu muốn kiến tánh thành Phật, phương pháp nhất tâm chuyên niệm này cầu sanh tịnh độ, thật tại mà nói là một con đường vững vàng yên ổn nhất. Cho nên Phật ở chỗ này dạy chúng ta nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn. Điều này quý vị biết được, trong tâm có, chẳng phải chỉ trên miệng xưng niệm. Đây là nhân. Phát Bồ Đề Tâm là chân nhân của sự niệm Phật. Phần dưới đây là nói về quả đức. Lâm thọ chung thời, chúng ta con người trong một đời này thọ mạng là có nhất định, là có nhất định. Quả báo này là có nhân của kiếp trước tu, kiếp này có được quả báo ấy. Khi quả báo này của chúng ta báo hết rồi, không thể còn luân hồi nữa, A Di Đà Phật lúc bây giờ thì đến tiếp dẫn chúng ta. Vậy cũng có người thọ mạng được kéo dài. Tại thế gian này thọ mạng kéo dài có tốt không? Thật tại mà nói, sống thêm một ngày là thọ tội thêm một ngày. Sống một ngày vãng sanh thì gặp Phật sống một ngày, chứng quả sống được một ngày. Cho nên tôi nghĩ rằng những người thật sự giác ngộ quyết định chẳng cầu sống lâu, chẳng cầu cái này. Tuy nhiên nếu thọ mạng kéo dài rồi, nó có cái nhân duyên của sự kéo dài. Nhân duyên đó là gì? Trong Phật pháp thường nói Phật chẳng độ người vô duyên, Phật độ chúng sanh phải có duyên phần. Người này cùng Phật có duyên, thế gian này vẫn còn nhiều chúng sanh cùng anh có duyên. Anh khuyên họ, họ có thể nghe, kẻ khác khuyên họ, họ chẳng nghe. Người có duyên nhiều như vậy, cơ duyên được độ của họ đều ở vào lúc này thành thục. Vậy thọ mạng của anh đến rồi cũng chẳng đi được, vẫn phải sống thêm vài năm giúp đỡ cho họ. Điều này là nên. Cho nên chúng ta người niệm Phật, nếu thọ mạng kéo dài rồi, nhất định là lợi ích cho tất cả chúng sanh, giúp đỡ cho càng nhiều người niệm Phật vãng sanh. Nếu chẳng phải lý do này, thật tại mà nói chẳng có lý do ở thêm một ngày tại thế gian này, chẳng có lý do. Lúc thọ mạng chung chấm dứt, Phật giữ Bồ Tát chúng nghênh hiện kỳ tiền. Vào lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn anh. Vào lúc này xem công phu của anh, công phu niệm Phật, xem duyên phần của anh. Nếu công phu của anh tốt, duyên lại thù thắng, những người cùng với A Di Đà Phật đến tiếp dẫn rất nhiều rất nhiều. Nếu như công phu của anh cạn, lúc bình thường lại chẳng thích cùng người kết pháp duyên, vậy khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, những người cùng đi thì chẳng nhiều. Điều này chúng ta phải hiểu rõ, phải tranh thủ. Đây là lúc bình thường chúng ta một lòng xưng niệm rộng kết Phật duyên. Phương pháp này tức là rộng kết pháp duyên, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới những người hoan nghênh thì quá nhiều. Vậy trong số người này, số người cùng đến với Phật, trong đó có rất nhiều đều là gia thân quyến thuộc, bạn bè, đồng tham. Trong đời quá khứ, họ ở quá khứ sớm đã vãng sanh rồi, nay nghe được anh đã đến A Di Đà Phật đến tiếp dẫn rồi, họ đều cùng nhau theo Phật đến hoan nghênh anh, đến tiếp dẫn anh. Vừa gặp mặt nhau, phía trước chúng ta đã đọc qua oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật vừa gia trì thì túc mạng thông của anh liền hiện tiền. Đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, những người này hoàn toàn đều nhận biết cả. Trong đời nào, trong kiếp nào, họ cùng ta có quan hệ gì, hết thảy nhận biết cả. Cho nên anh nhất định phải biết, duy chỉ có tại lục đạo luân hồi thì rất cô độc. Con người vừa mới chết, vừa mới luân hồi thì gia thân quyến thuộc liền phân tán ngay, muốn gặp mặt gặp lại nhau chẳng dễ, vô cùng khó khăn, hoàn toàn là cảnh giới xa lạ. Duy chỉ có đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân bằng bạn tốt rất nhiều đều là người quen, một tí cũng chẳng xa lạ. Điều này đều là sự thật muôn ngàn lần chính xác. Kinh Tu Du Giang tức sanh ngã sát. Đây là nói thời gian vãng sanh vô cùng nhanh chóng. Tuy thế giới Ta Bà cách xa Tây Phương Cực Lạc thế giới là 10 vạn ức Phật quốc độ, nhưng chỉ một niệm thì đến ngay, tốc độ vô cùng nhanh. Vậy sau khi đến nơi đó, câu kinh văn phía dưới đây là vô cùng khẩn yếu. Tát A Duy Việt Chí Bồ Tát, tức là trong kinh Di Đà gọi là A Tỳ Bạc Chí, chỗ này dịch thành A Duy Việt Chí, đây là tiếng Phạn, nghĩa là Bồ Tát bất thối chuyển, viên chứng tâm bất thối. Cho nên người xưa nói đây là tâm tánh cực chí của A Di Đà Phật. Tâm tánh công đức này lớn đến điểm cùng cực, kỳ danh chi kỳ huân. Phương pháp kỳ danh này công lao bất khả tư nghị, cũng là đại nguyện của Di Đà, đây là hoằng nguyện của A Di Đà Phật, khiến cho mỗi một người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều có thể viên chứng tam bất thối. Thật thà mà nói, địa vị này là Bồ Tát viên giáo thất địa trở lên. Vậy trong kinh Đại Thừa thông thường mà nói, ít nhất phải tu hành đầy đủ 2 A Tăng kỳ kiếp mới có thể chứng đắc. Như phàm phu chúng ta vừa sinh đến đó thì là được ngay, siêu việt khỏi 2 A Tăng kỳ kiếp. Điều này là bất khả tư nghị. Cho nên nguyện này vô cùng quan trọng. Cổ đức có nói thập niệm tất sanh, văn danh phát tâm, hai nguyện này là tinh túy của 48 nguyện của A Di Đà. Lời này chúng ta có thể tin được. Xin xem tiếp phần kinh văn phía dưới. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu hệ niệm ngã quốc. Thập phương chúng sanh đương nhiên bao gồm chúng ta. Trong văn danh nhất định phải bao gồm tín, giải. Chúng ta tin sâu chẳng nghi, chúng ta hiểu rõ trong phần kinh văn này bao hàm ý nghĩa này. Còn hệ niệm tức là có nguyện có hành, vô cùng mơ ước hâm mộ cực lạc thế giới, trong tâm luôn luôn nghĩ đến Phật. Cái niệm này tức là hệ niệm, nghĩ đến Phật, chúng ta thường nói mong nhớ, trong tâm luôn luôn mong nhớ. Người thế gian nỗi nhớ mong, việc bồn chồn lo lắng rất nhiều. Nghĩ cho kỹ lại, những thứ thuốc hệ niệm toàn là lục đạo luân hồi. Hệ niệm con cái, hệ niệm cha mẹ, hệ niệm gia thông quyến thuộc, hệ niệm tài sản, hệ niệm quyền lực địa vị, toàn là lục đạo, chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta ngày nay giác ngộ rồi, minh bạch rồi, chúng ta đem hệ niệm, đem nó đổi thành A-di-đà Phật. Thế gian những thứ bồn chồn lo lắng này hãy đều buông xuống, nhất tâm hệ niệm A-di-đà Phật thì là đúng. Cách này thì là chính xác. Phát Bồ Đề Tâm kiên cố bất thối, thực chúng đức bổn, thực là trồng trọt, đây là tỷ dụ, nghĩa là thật có rồi, trong tâm đã thật có. Đức bổn là gì? Tức là chỉ cho thánh hiệu Di Đà. Sáu chữ hồng danh này trong tâm đã thật có, chí tâm hồi hướng, đây là chân thành tâm hồi hướng. Dục sanh cực lạc vô bất toại giả, nguyện này hiển thị thập phương chúng sanh, nếu muốn cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, thật tại mà là chẳng khó. Điều kiện đưa ra rất dễ dàng. Quý vị nên biết, điều kiện đưa ra này chẳng phải trong kinh thông thường. Đây là 48 nguyện là A-di-đà Phật đưa ra, chẳng phải chư Phật nói. Đây là bốn nguyện của Phật. Cho nên từ chỗ này mà xem thì vãng sanh chẳng phải là khó. Nhược hữu túc ác, đây là giả thuyết, thực tại mà nói đây là thật. Có một người phàm phu nào chẳng có tạo tội nghiệp? Chúng ta đều biết nghiệp chướng của mình rất nặng, tội chướng rất nặng, nhưng chẳng sợ. Văn ngã danh tự, tức tự hối quá, đây tức là sám hối vãng sanh. Vi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới nguyện sanh ngã sát, đây thì là rất quan trọng. Công đức sám hối rất lớn. Thật tại mà nói, toàn bộ Phật Pháp, bất luận là một pháp môn nào, nếu luận về tu trì thì toàn là sám hối, đều tu pháp sám hối. Công đức sám hối bất khả tư nghị. Pháp môn này là nói về đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh thì phải chú trọng sám hối. Dùng pháp phương pháp gì đây? Niệm Phật, Phật hiệu. Quy đức này không thể nghĩ bàn, có thể tiêu được tất cả tội chướng của chúng sanh. Tội chướng có nặng hơn, Phật hiệu đều có thể tiêu trừ. Chính giống như từ Quân Quán Đảnh Pháp Sư chỗ nói đó, người thế gian tạo những trọng tội, Ngài nói sở hữu tất cả kinh pháp, sở hữu tất cả sám pháp, đều trừ không nổi những trọng tội như vậy. Đến sau cùng niệm A-di-đà Phật có thể sám trừ. Điều này nói rõ công đức của Phật hiệu này vượt qua pháp sám hối của tất cả kinh giáo. Thật tại mà nói, người biết được không nhiều, cảm thấy nghiệp chướng của mình nặng, chẳng biết niệm Phật, còn phải đi bái Lương Hoàng sám, bái Thủy sám, bái Đại Bi sám, lấy những thứ này để sám hối. Tội của chính mình quá nặng, cách này không được, vô hiệu, sám không nổi. Chẳng biết pháp môn hay như vậy, pháp môn này quá là hữu hiệu, chỉ cần anh chí tâm sám hối thì nghiệp chướng này chẳng có gì mà diệt trừ chẳng được. Đây nghĩa là nói chẳng cần phải chờ đến hoặc hết cũng có thể vãng sanh. Đây thật sự là công đức bất khả tư nghị. Cho nên phải biết được sám hối, tự mình phải biết sám hối. Vậy thì sám hối có phải cần hình thức không? Chẳng cần thiết. Tôi trước kia học Phật, trước khi chưa xuất gia, tôi theo học chương gia đại sư 3 năm. Đại sư vô cùng từ bi, dạy cho tôi pháp sám hối. Sám hối vô cùng quan trọng. Sám hối cách nào? Về sau không làm nữa. Điều này vô cùng quan trọng. Biết lỗi sửa ngay, về sau không làm nữa. Đây gọi là chơn sám hối. Đây là chơn sám hối mà chẳng phải ở nơi hình thức. Hình thức ấy là giống như hát tuồng vậy, là biểu diễn, làm cho những người chưa học Phật xem, là để khuyến đạo mọi người nên phải tu pháp sám hối. Đó là để khuyên người, khiến người nhìn thấy cách sám hối này trang nghiêm như thế, long trọng như thế, là khiến những người thường trong tâm khởi dậy nỗi cảm động, là ý nghĩa này. Tác dụng và lợi ích của nó là ở chỗ này. Chúng ta nếu muốn diệt tội, muốn tiêu tai, đó là tự mình trách tâm sám hối, từ trong tâm địa mà sám hối, tức là chỗ này nói tức tự hối quá, chú trọng ở chữ tự. Vi đạo trong chữ đạo này tức là nói đến định tuệ. Chúng ta chú trọng tu định, tu tuệ. Định tức là thanh tịnh tâm, tâm không bị danh lợi, ngũ dục lục trần của thế gian làm ô nhiễm, không bị nó nhiễm. Đây tức là định. Còn tuệ là đối với tất cả pháp đều có thể thông đạt hiểu rõ mà chẳng mê hoặc. Đây tức là tuệ. Đặc biệt là ở thời đại hiện nay của chúng ta, chính giống như trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, anh phải có khả năng biện biệt. Đây là tuệ. Chẳng đến nỗi học sai pháp môn. Còn tác thiện là tu phước. Phía trước đã nói qua với quý vị, phước rất quan trọng, chúng ta không thể qua loa cẩu thả. Anh xem thành Phật, chúng ta trong tam quy y, quy Phật, quy Phật nhị túc tông. Nhị là hai điều, túc là nghĩa viên mãn, hai thứ viên mãn. Một thứ là trí tuệ viên mãn, một thứ là phước báo viên mãn. Phật có phước báo viên mãn,